Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây mời quý khán giả theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bà Đào Thị Danh, là cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt tại Montreal ở bên Canada, và đồng thời với bác sĩ Trang Châu cũng ở thành phố Montreal bên Canada. Chúng tôi đường nối đường dây, và trên đường dây bên kia xin mời bà Danh và bác sĩ Trang Châu gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài ở khắp nơi. Xin mời ạ.
Dạ, thưa tôi là Đặng Thị Danh ạ.
Đặng Thị Danh.
Xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Houston.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Danh. Xin mời bác sĩ Trang Châu ạ.
Thưa tôi là Trang Châu, đang ở Montreal. Xin gửi lời kính chào quý thính giả ở Đài Houston ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Trang Châu cũng như là bà Đào Thị Danh đã nhận lời cho buổi hội thoại ngày hôm nay từ rất xa. Tuy nhiên chương trình này đưa nghe trực tiếp ở tại tiểu bang Texas, các thành phố Houston, Dallas cũng như là các thành phố phụ cận ở khắp nơi, và đồng thời quý thính giả của chương trình này cũng nghe được thường xuyên từ rất xa khắp nơi trên thế giới qua hệ thống Internet toàn cầu. Và một lát nữa đây sẽ có tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa cũng tham gia câu chuyện với chúng tôi. Vâng, bây giờ thì trước hết xin mời bà Đặng Thị Danh, theo chỗ chúng tôi được biết, bà là phu nhân của bác sĩ Đào Bác Ngọc, hiện nay là chủ tịch cộng đồng người Việt tại Montreal. Nhưng mà trước đây bà cũng là một người rất là sinh hoạt, hăng hái trong cái sinh hoạt cộng đồng. Bà đã từng là cựu chủ tịch của cộng đồng. Thì đối với quý thính giả của chúng tôi đương nghe tại bên Mỹ và khắp nơi đó, thì Montreal là một thành phố như thế nào? Nghe thì quen thuộc, nhưng mà có rất là nhiều người chưa bao giờ bước chân đến Montreal mà cũng không biết là Montreal có đông người Việt cư ngụ và cũng có sinh hoạt cộng đồng người Việt như rất là nhiều thành phố khắp nơi trên thế giới. Xin bà Danh có thể giới thiệu được không ạ?
Dạ, thưa cảm ơn anh Dương Phục. Chúng tôi là một trong những thành viên người Việt tại Montreal. Xin kính thưa với quý khán thính giả, ngay Montreal đó là một cái nó thuộc về một cái thành phố của thuộc tỉnh bang Quebec. Đó là một trong những thành phố nói tiếng Pháp ở Canada. Thì người Việt ở ngay Montreal đó thì nó không có đông giống như cả người Việt ở bên Houston hay là Cali, Texas. Vì người Việt ở đây đó rất là một phần đó, phần đông đó là những người Việt mình, người Việt tị nạn tới đây đó là qua cái biết nói tiếng Pháp. Với hồi thời xưa của chúng ta dưới học tiếng Pháp đó, thì như anh bác sĩ Trân Châu đó, anh là một trong những thành viên người Việt tị nạn tại Montreal, thì anh nắm rõ về vấn đề văn hóa và làn sóng người Việt tị nạn tới Montreal qua cái sự giúp đỡ của anh trong cái thời gian đầu. Riêng chúng tôi đó là cũng qua quá trình đi tị nạn 13 lần vượt biên không được, thì với sự bảo lãnh của gia đình, anh em, là chúng tôi tới đây sau 85 năm, sau 10 năm bị Cộng sản chiếm miền Nam.
Được.
Ở Montreal thì đó là một thành phố nó lạnh, nhưng mà người Việt của chúng ta đã đoàn kết, đã đưa những anh đi tới trước, đã dìu dắt những anh chị tới sau. Vì vậy riêng cái giới trí thức mà trong cái giới của nhà chúng tôi đó thì đã được nâng đỡ qua cái qua các anh, vì vậy mà đã trở lại hành nghề được và đã tiếp sức cho cái đóng góp cho cái đất nước quê hương thứ hai của chúng ta.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, xin
thành phố Montreal thì nó không có lớn, không có như ở Toronto hay Vancouver, vì người Việt không có đông, nhưng mà nó là đa văn hóa của cái nhiều cộng đồng các nơi. Vì vậy người Việt chúng ta phải đoàn kết và đoàn kết để góp tiếng nói cho nước Canada,
yeah,
cho cái sự sống còn văn hóa của người Lạc Việt,
yeah,
một mặt để mà tiếp sức với đồng hương ở trong nước để có được nền tự do như ở Montreal.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà Đặng Thị Danh. Thưa quý thính giả, đó là lời phát biểu trực tiếp qua đường dây viễn liên điện thoại của bà Đặng Thị Danh từ thành phố Montreal ở bên Canada. Một đường dây kia thì chúng tôi đương có bác sĩ Trang Châu. Bác sĩ Trang Châu là một người mà thành phố Houston đã từng được tiếp đón khi mà bác sĩ sang bên đây để mà ra mắt cuốn sách, bởi vì bác sĩ Trang Châu cũng còn là một nhà văn và là bác sĩ quân y từ quân lục chiến, đã từng có những tác phẩm rất nổi tiếng như là cuốn Y sĩ tiền tuyến mà chúng tôi đã được đặt và đã rất là ngưỡng mộ. Và bác sĩ Trang Châu cũng đã từng là tham gia cái chiến dịch vớt người Biển Đông của Ủy ban cứu người vượt biển, mà chính chúng tôi cũng là một thành viên của Ủy ban này và cũng đã đi lên chiếc tàu vớt người vượt biển tương tự như là chuyến đi của bác sĩ Trang Châu. Và chúng tôi được biết hiện giờ thì bác sĩ Trang Châu cũng là chủ tịch của Văn Bút ở tại thành phố Montreal của Quebec và cũng như thành phố Montreal. Thì trung tâm Văn Bút thì quý thính giả cũng đã biết rồi là hoạt động khắp nơi ở trên thế giới, và nhà văn Việt Nam chúng ta cũng đã quy tụ rất là đông trong trung tâm Văn Bút của hải ngoại. Và hiện nay thì Văn Bút ở Montreal là do bác sĩ Trang Châu đường điều hành. Không biết chúng tôi giới thiệu như vậy thì có gì sai lầm không? Xin bác sĩ Trang Châu có thể tự giới thiệu thêm một chút về mình, thưa bác sĩ Trang Châu.
Cảm ơn anh Dương Phục. Thứ nhất là đính chính, tôi là bác sĩ tước gốc ở Nhảy Dù.
Nhảy Dù, vâng, xin lỗi rất là nhiều, vâng. Dạ vâng, bác sĩ Nhảy Dù, vâng, chúng tôi xưa cũng hay đi làm phóng sự cho bên Nhảy Dù mà không biết tại sao đầu óc bây giờ chắc cũng già rồi bác sĩ Trang Châu ơi, thành ra cứ lẫn lộn binh chủng, xin lỗi vì điều này. Vâng, bác sĩ Trang Châu là của Nhảy Dù. Xin mời bác sĩ Trang Châu ạ.
Vâng, thưa anh Dương Phục, thì chúng tôi qua đây thì trong những năm đầu thì chúng tôi cũng có sinh hoạt cho cộng đồng. Chúng tôi đã từng là ủy viên hoạt động cho những cái cộng đồng phôi thai từ năm 1976 đến 77. Ở Montreal thì dân cư ở đây không có đông, chỉ có khoảng 30.000 người thôi.
Yeah.
Thì năm 1987 thì lúc đó có cái sự vận động của anh luật sư Trần Thanh Hiệp ở bên Mỹ,
yeah,
để mà lan rộng cái làm cho lớn hơn cái Văn Bút ở hải ngoại, thì cho nên nó mới thành lập được cái Văn Bút hải ngoại. Ngày xưa Văn Bút hải ngoại nó chỉ nằm ở bên Pháp mà thôi. Thì Montreal đã là một trong những cái thành phố đầu tiên có thành lập ra một cái trung tâm Văn Bút. Quebec phối hợp với những cái trung tâm khác, có một trung tâm ở Ontario và có mấy trung tâm ở bên Mỹ để tạo thành một cái Văn Bút Việt Nam hải ngoại. Tôi được anh em tín nhiệm làm cái chủ tịch Văn Bút Việt Nam hải ngoại đã một nhiệm kỳ,
yeah,
năm 1991 đến 93. Thì sau đó hiện nay thì tôi đang làm chủ tịch một cái trung tâm tại Canada.
Yeah.
Về Văn Bút thì sinh hoạt của chúng tôi thì ngoài cái chuyện góp mặt với Văn Bút Việt Nam hải ngoại, tham dự những sinh hoạt của Việt Nam hải ngoại, vì Văn Bút Việt Nam hải ngoại là một thành viên của Văn Bút quốc tế, cho nên chúng tôi cũng phải đóng góp niên liệm để cho Văn Bút quốc tế gửi cho Văn Bút Việt Nam hải ngoại và Văn Bút Việt Nam hải ngoại gửi cho Văn Bút quốc tế.
Yeah.
Số niên liệm của chúng tôi đóng một phần để dành coi như là để giữ tư cách của hội viên và một phần đóng góp vào cái quỹ của văn nghệ sĩ bị cầm tù và Văn Vũ Quốc tế dùng cái quỹ đó để cứu giúp những nhà văn đang bị cầm tù ở các nước và đặc biệt là ở Việt Nam. Cái thời tôi làm nhiệm kỳ 91-93 thì chúng tôi biết là Văn Vũ Quốc tế đã dùng cái tiền đó để mà giúp cho những văn nghệ sĩ đang còn kẹt ở lại Việt Nam.
Vâng.
Tụ như anh Nguyễn Chi Thiền, anh Doãn Quốc Sĩ, anh và một số anh em khác, họ có những cái đề nghị riêng để họ gửi về giúp phương tiện cho anh em bên đó sống và để tiếp tục sinh hoạt.
Vâng.
Cho đến cách đây 6 năm thì Văn Bút Quebec chúng tôi tách ra khỏi Văn Bút Việt Nam hải ngoại. Vâng. Vì trong suốt thời gian đó Văn Bút Việt Nam hải ngoại nó có nhiều lộn xộn nội bộ quá, thành ra tôi thấy cái không khí sinh hoạt không có được tốt, cho nên anh em chúng tôi đã quyết định đứng ra ngoài cái Văn Bút Việt Nam hải ngoại và sinh hoạt độc lập. Nhưng vừa rồi cách đây năm ngoái thì dược sĩ Vũ Văn Tùng, hiện là đương kim chủ tịch của Văn Bút Việt Nam hải ngoại, có qua Căn Bút, qua Quebec sinh hoạt với Văn Bút quốc tế trong cái đại hội ở đây, thì dược sĩ Tùng có liên lạc lại với tôi và yêu cầu Văn Bút Quebec nên sinh hoạt lại với Văn Bút Việt Nam hải ngoại vì tình hình nội bộ đã được yên ổn. Thì tôi có họp lại anh em ở Quebec để bà thảo luận, thì anh em cũng đồng ý là chúng tôi trở lại sinh hoạt với Văn Bút hải ngoại. Đồng thời lúc đó thì trên Toronto thì lại có những cái lũng cụ nội bộ, cho nên cái trung tâm trên đó nó tan rã. Thì có một số anh em ở trên Toronto liên lạc với chúng tôi và xin sát nhập lại với anh em ở dưới này để cùng sinh hoạt chung. Thì chúng tôi là thảo luận và chúng tôi cũng đồng ý để cho anh em trên đó về sinh hoạt với chúng tôi. Và để cho có tính cách đoàn kết, chúng tôi đổi cái tên trung tâm, thay vì trước là trung tâm Văn Bút Quebec.
Dạ.
Bây giờ thêm sự có mặt của Ontario thì chúng tôi đổi lại là Văn Bút Việt Nam hoàng ngoại vùng Quebec Ontario, cho nó với một cái tên mới. Và ngoài tôi ra làm chủ tịch thì đặt một anh phó chủ tịch đặc trách ở trên Ontario và một anh phó chủ tịch đặc trách ở Văn Bút Quebec. Tình trạng hiện tại của Văn Bút là như vậy.
Dạ vâng. Thưa quý thính giả, đó là tiếng nói của bác sĩ Trang Châu, đường phát biểu từ Montreal, Canada. Trở lại với đường dây của bà Đặng Thị Danh, thưa chị Danh vẫn còn được nghe phải không ạ?
Dạ.
Dạ vâng. Hồi nãy đó thì chắc chị Danh nghe bác sĩ Trang Châu mô tả về sinh hoạt của Văn Bút, thì trong đó thì chúng tôi thấy bác sĩ có nhắc thoáng qua cái điểm là có những cái tranh chấp trong nội bộ của trung tâm Văn Bút, cho nên có một thời thì đã không được kết hợp. Thì đối với cái sinh hoạt cộng đồng đó, thưa chị Danh, với là người nhiều kinh nghiệm đã sinh hoạt trong nhiều năm rồi, thì cái tình trạng mà gọi là không được đoàn kết lắm trong cái sinh hoạt cộng đồng, ngay cả các nhà văn, nhà thơ vậy mà đôi khi có những cái cuộc bút chiến rất là nảy lửa ở trên các hệ thống email hay là báo chí. Thế thì phía cộng đồng Việt Nam thì chị nhận xét như thế nào? Bởi vì được biết là chị cũng đã từng sang bên Hoa Kỳ đi những cái nơi mà đông đúc người Việt hải ngoại, như là ở Little Sài Gòn, ở tại quận Cam đó. Thì chị so sánh những cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Montreal với những cái nơi chị đi như thế nào? Có đoàn kết không? Có bao giờ có những cái xích mích hay không? Và cái điều đó theo như chị có quan trọng không? Có cần phải là phải giải quyết cái sự chia rẽ đó hay không? Nhưng mà theo có nhiều người nói là cái chuyện đó cái chuyện bình thường thôi, khi mà sinh hoạt thế nào cũng có đụng chạm, thì cũng có những cái bất đồng ý kiến, cho nên cũng không cần phải là coi nó như là một chia rẽ nặng nề, mà là cái chuyện bình thường trong cái sinh hoạt dân chủ của xứ Mỹ. Thì cũng có Đảng Dân Chủ Cộng Hòa, họ cũng đả kích nhau rất là nặng nề, nhưng mà xong rồi thì thôi. Thì cộng đồng Việt Nam ở bên Montreal thì như thế nào ạ? Rồi có những cái sinh hoạt chính yếu như là các cộng đồng mà đông người Việt hơn, như là Tết thì có những hội chợ Tết, hoặc là ngày 30 tháng 4 thì có những cái buổi lễ cho 30 tháng 4 ngày Quốc hận, hoặc là có những cái cuộc biểu tình chống cộng như là các thành phố khác khi mà chống lại cái chuyện mà Trung Cộng xâm lăng biển đảo, hay là cái vụ mà ô nhiễm môi trường như vụ Mosa vừa rồi, thì cộng đồng có phản ứng gì không ở tại Montreal, thưa chị Đặng Thị Danh?
Dạ, dạ thưa, cảm ơn anh Dương Phục. Dạ thưa y sáng sinh dạ. Chúng ta là người Việt, con cháu của đặc trọng tiên, thì chúng ta hiểu được như anh Dương Phục có nói tới vấn đề là cộng đồng Montreal, Canada hay là cộng đồng Cali, Houston, nước Mỹ, thì chúng ta biết là về vấn đề mà nền dân chủ thì ở Bắc Mỹ nó giống nhau. Trước quốc hội, mọi người đảng này đảng kia ngồi bàn thảo, gây gỗ, nhưng mà tìm ra biện pháp cho đất nước phát triển, biện pháp cho cái tốt, cái hay, cái đẹp để tiến lên, chứ không phải gây gỗ để mà rồi giết nhau. Cái đó cái mẫu số chung, chúng ta ngồi suy nghĩ và tìm biện pháp. Thì con người trời sanh ra vạn vật nhiều cá tánh, mỗi cá tánh có cái hay, có cái xấu, có cái ưu, có cái khuyết điểm. Chúng ta ngồi nhìn lấy cái ưu điểm của người này, người kia, việc nọ để mà chúng ta phát triển. Tại sao cái Bắc Mỹ này nó phát triển là nhờ cái nhìn đó. Thì riêng cái cộng đồng của chúng ta cũng vậy, ở hải ngoại tại sao chúng ta phải ra đi, trong nước tình trạng đất nước bây giờ, đồng bào trong nước nhìn thấy thực trạng, chúng ta nhìn thấy thực trạng trước 40 năm về trước chúng ta mới ra đi, còn đồng bào bị trong nước cho là của mặt trận giải phóng, của cộng sản, những người làm việc trong cái đó họ bây giờ như thế nào, họ có ở trong nước để họ sống với đồng hương, đồng bào ruột thịt của chúng họ hay không, hay là họ cũng đưa con cháu họ ra đây. Cộng sản tự do cũng quy tụ về nước Mỹ, tại sao họ đủ mọi cách để mà chà đạp, để mà lấy tiền đạp người, để mà trồi lên lấy tiền để làm cái gì. Thì cái đó thì chúng tôi nằm ở trong cộng đồng, qua sự chúng tôi là gọi là sân sau để muộn, sau các vị đàn anh chú bác đã gây dựng cái cộng đồng 40 năm về trước với hai bàn tay trắng, tương lai mờ mịt, các bậc trưởng thượng đã gây dựng ra một cái cộng đồng để đoàn kết mà bảo vệ những người ở trên biển cả, trong đó có bác sĩ Trang Châu, có rất nhiều những anh còn sống còn, và những bậc đã ra đi, ngậm ngùi ra đi mà thấy đất nước chưa được cái gì hết. Thì chúng ta ở đây, chúng ta làm cái gì để cho riêng con cháu chúng ta ở tại, chúng ta đem con cháu chúng ta tới. Tất nhiên là chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi ở ngay Montreal, Canada. Khi mà chúng tôi đem con cháu chúng tôi ra đây, bảo vệ, đầu tiên là bảo vệ các con, các cháu, để không có bị cái sự gian xạo, nó nhồi sọ, nó chà đạp, để thành một con chó giữ nhà, để thành một con két lặp đi luận điệu, không có trung thực. Đó là bổn phận của chúng tôi ở tại Montreal. Thì riêng cái cộng đồng Montreal tiếp sức với những vị nào làm tốt, những ý kiến hay để xây dựng cái cộng đồng, để nói lên cho chính quyền địa phương nơi chúng tôi ở sự trung thực của người Việt tị nạn cộng sản. Vì vậy 30 tháng 4 năm ngoái đã ra đời đạo luật S-219. Với cái đạo luật S-219 đó, không phải là dễ. Thưa anh, cái đạo luật đó, đó khi mà đứng ở vòng ngoài đó, mình thấy nó rất là đặc, đơn thơ, chỉ là nói qua nói lại. Nhưng mà đi vào trong đó, cái đầu tiên đó là cái thằng Cộng sản, tòa đại sứ Cộng sản tại Canada. Sau đó là cái nước Cộng sản Việt Nam. Tới phiên đánh phá cái tiếp là nó dùng những người gọi là người Canadian gốc Việt nhưng mà là Cộng sản. Thì hiện tại cái tình hình đó không phải nó nằm yên đó đâu. Nó cái sự tranh đấu rất là gay go. Tại vì một cái đất nước như Canada hay Mỹ mà đưa ra một cái đạo luật không phải là dễ. Mình cho nó bánh vẽ là họ cho mình đâu. Nhưng họ phải nghiên cứu, phải đủ thứ hết, phải kêu bằng ra quốc hội ngồi bàn cãi với nhau. Thì cái sự đó nó không có lớn. Tòa đại sứ Cộng sản, nước Cộng sản không có làm gì được chúng ta, không có phá được. Nhưng mà cái mối nguy cơ kế tiếp chúng tôi được biết ở tại cái mà đánh phá chúng ta trong cái đạo luật đó là nó đưa những người từ Tôn Tô. Thì hiện tại những người từ Tôn Tô họ đang bắt đầu họ khởi phát, họ làm lại cái đó. Thì quý anh chị ở ngay Tôn Tô đang rất là phải là ngày đêm để mà nhìn. Thì cái đó không phải riêng cái phần của Tôn Tô, chúng ta Bắc Mỹ tất nhiên là Canada phải hợp sức để mà nghiên cứu và làm như thế nào để tiếp ứng, để không có những cái đánh phá đó. Gọi là chúng ta nên biết nó rất nhiều. Khi mà nghị quyết 36 đưa ra thì chúng ta hiểu được tất cả chúng ta người Việt tị nạn trên thế giới, tị nạn cộng sản thế giới nói riêng, nói chung là con rồng cháu tiên, là phải tại cái nền văn hóa của người Việt chúng ta. Anh Trang Châu rất nắm rõ chứ là không phải mấy ngàn năm đây, mà văn hóa của chúng ta đã có từ mười mấy ngàn năm về trước. Thì chúng ta bảo tồn cái văn hóa, cái đạo đức nền móng của dòng giống Lạc Việt thì chúng ta phải cẩn thận, đừng để nghị quyết 36 đang phát triển rất là mạnh. Vừa rồi chúng tôi qua bên Mỹ nghe được một cái chuyện về vấn đề đưa ca sĩ rồi này kia, thì chúng ta đã biết cái chuyện đó từ lâu rồi. Về tôn giáo cũng đã biết chuyện đó từ lâu. Thật ra chúng ta phải sáng suốt và bình tĩnh, đừng để mắc mưu của những cái đòn phá đó. Và chúng ta phải thấy rằng những người Việt tị nạn, những người quốc gia làm gì làm cũng là người quốc gia, thì xây dựng trên cái nền móng đẹp hay đó để mà còn đứng giữ vững cho con cháu chúng ta ở hải ngoại ra và tiếp ứng gì được cho đất nước chúng ta. Thì ở riêng môn ở Tôn Tô đó, em biết được một cái sự việc là họ đã thành lập, cũng do cái cô mà đứng đầu mà phá hoại trong cái đạo luật 219, mà khi chúng tôi mà đối diện trong quốc hội để mà cái bằng mình trình bày cho quốc hội biết đó, sự việc là nên hay không nên đó, tại sao và chống đối đó, thì cái đó là cái cô đó, là cô em đưa ra đó là cô Đại Trang ở ngay Tôn Tô. Là chúng ta phải nhìn thấy rõ bộ mặt của những người đó, họ đang làm, họ tiếp tục và họ lập một cái gọi là gần giống như là một cái của liên hội của Canada với cái khối của tụi họ. Đó là em xin đưa ra thẳng cái vấn đề đó ra. Thì phần vấn đề mà ở về vấn đề mình tiếp ứng hay là ở nước nhà hay là ở tại Montreal hay là tại Canada, đó là cái sự việc đó nó đi chung với nhau.
Thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bà Đặng Thị Danh, mà đường phát biểu trên làn sóng từ Montreal Bà là một trong những người rất là tích cực hoạt động trong cộng đồng người Việt ở Montreal và nguyên là chủ tịch của cộng đồng người Việt tại đây. Và mà trên đường dây kia thì có bác sĩ Trang Châu. Và bây giờ chúng tôi lại có thêm mà tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa cũng trên đường dây. Xin chào tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ.
Xin chào anh Dương Phục, xin chào anh Trang Châu và chị Danh.
Không biết là chị Đặng Thị Danh cũng như bác sĩ Trang Châu có nghe được không ạ? Từ Ottawa. Vâng.
Tôi thì tôi nghe anh Cấn hơi nói hơi nhỏ, xin anh Cấn nói lớn lên một chút.
Dạ vâng.
Dạ vâng, vâng anh Trang. Dạ anh
dạ
vâng. Châu, tôi xin lỗi Trang Châu.
Thưa anh Trang Châu, thưa anh Lê Duy Cấn thì mới vào chương trình thì biết là anh Trang Châu chúng tôi cũng đã mà cùng với bác sĩ Trân Châu nói về cái sinh hoạt của văn bút hải ngoại ở Tây Quebec cũng như là Montreal. Thì đối với bác sĩ Trân Châu, thưa quý thính giả, thưa anh Lê Duy Cấn cũng như là chị Đặng Thị Danh thì cũng là một người không có xa lạ gì trong giới cầm bút. Và đối với chúng tôi, anh cũng còn là một đàn anh cũng đã từng cùng với người anh ruột của chúng tôi là bác sĩ Dương Bào là ở trong quân y, và anh có từng là bác sĩ quân y của nhảy dù trước đây, cũng là tác giả của Y sĩ Tiền Tuyến, một cái cuốn sách rất là nổi tiếng, và đồng thời cũng là người đã từng tình nguyện đi vớt người vượt biển trong cùng sinh hoạt với chúng tôi trong Ủy ban cứu người vượt biển. Và hơn nữa phải cảm ơn anh Trang Châu là anh cũng đã nhận lời để điểm cái cuốn sách mà chúng tôi sắp sửa ra mắt tại Montreal vào cuối tuần này, tức là cuốn sách Tình yêu ngục tù và vượt biển đó. Thì chúng tôi biết anh là một nhà văn rất là thận trọng mà trong cái vấn đề mà đọc sách và giới thiệu, nhưng mà anh cũng đã nhận lời. Mặc dù không biết tại sao về vấn đề bưu điện chậm trễ thì cuốn sách chúng tôi gửi nó quá trễ để mà đến, thế nhưng mà anh cũng đã đọc và sẽ giới thiệu trong cái buổi ra mắt sách của chúng tôi vào ngày Chủ nhật sắp tới đây, ngày 21 này, ở tại thành phố Montreal, là một cái thành phố mà chúng tôi chưa có quen biết. Đối với quý thính giả cũng vậy, thì thường thì nghe chúng tôi nói chuyện với tiến sĩ Lê Duy Cấn rất là nhiều lần từ Ottawa, hay là đã được giới thiệu về thành phố Toronto hay Vancouver là những người đông người Việt. Nhưng mà Montreal là một cái thành phố mà chúng tôi nghe nói là nó ít người Việt hơn, và cũng ở gần Ottawa thì khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe thôi. Nhưng đây là một cái thành phố mà chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu thêm với quý thính giả trong những cái dịp tới khi mà chúng tôi có mặt cuối tuần này. Và lẽ ra thì chúng tôi cũng đã tới Ottawa để mà ra mắt sách vào ngày thứ bảy này, nhưng mà cũng có những cái việc bất ngờ trong cái nội bộ của đài. Anh Huy Cường là một giám đốc kỹ thuật của đài đã, và cũng là người anh họ của chúng tôi, đã đột nhiên qua đời. Vì thế chúng tôi đã phải hoãn lại cái chuyến bay đi Ottawa. Cũng tôi cũng xin nhân dịp này cáo lỗi với tiến sĩ Lê Duy Cấn là đã phải hủy bỏ cái buổi mà định ra mắt sách vào ngày thứ bảy này tại Ottawa. Thưa anh Lê Duy Cấn ạ.
Dạ vâng, thưa anh Phục, chúng tôi rất là thâm cảm cái trường hợp anh phải hủy bỏ và chuyến đi Ottawa, là nên dành ưu tiên cho Montreal là một cái thủ đô về văn hóa của cộng đồng người Việt tại Canada. Anh ơi, chúng tôi rất là vui mừng để thấy bác sĩ Đào Bá Ngọc và bác sĩ Trang Châu, chị Danh cũng như là anh Khang sẽ đứng ra để tổ chức cái buổi nói chuyện của anh vào ngày Chủ nhật này. Chúng tôi cũng rất là hân hạnh sẽ được đưa anh chị tới Montreal trong cái dịp đó. Chúng tôi cũng hy vọng là trong tương lai anh chị sẽ có dịp trở lại Canada, và lúc đó chúng tôi sẽ thu xếp để anh chị ra mắt sách tại thành phố này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Duy Cấn. Thật sự anh Cấn biết không, nghe nói là anh Trang Châu đọc và điểm sách thì cũng hồi hộp lắm đấy ạ. Phải không anh Trang Châu?
Vâng.
Không biết là anh sẽ điểm như thế nào đây, sợ quá.
Anh Dương Phục ơi, anh nợ tôi một cái món này. Tôi phải thức 3 ngày 3 đêm để đọc cuốn sách của anh. Và
vâng
ạ. 3 ngày để viết, giới thiệu cho anh đấy. Thành ra anh phải nợ tôi một cái gì
vâng,
đấy.
Vâng, vâng ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Trang Châu là một người viết, trong giới viết lách, một người đàn anh. trong quân đội nữa, đã chịu khó bỏ thì giờ ra đọc và giới thiệu dùm trong cái kỳ tới đây, ngày Chủ nhật này, đối với lại đồng bào ở tại bên Montreal. Thành ra cũng hồi hộp quá đi, bác sĩ Trang Châu ạ. Chị Danh cũng xin cảm ơn chị Đặng Thị Danh cũng như là bác sĩ Đào Bác Ngọc, phu quân của chị Đặng Thị Danh, cũng đã đứng ra để mà tổ chức cho cái buổi lễ ra mắt này. Và chúng tôi thì cũng không biết làm sao, từ xa tới thì cố gắng làm những cái bổn phận, nhưng mà cũng đương căng thẳng hồi hộp lắm, và cũng vì công việc của đài thì nó cũng đa đoan nhiều việc, và lại gặp cái tang lễ trong gia đình vào cuối tuần này nữa, thì nếu có gì sơ suất thì xin các ban tổ chức ở bên đó cũng như là đồng hương ở bên cộng đồng bên đó cũng thể tha thứ trước cho. Thưa chị Danh ạ.
Dạ thưa anh, trước nhất là chú em ở bên đây đó xin chia buồn cùng gia đình đã giờ chót để có những cái thì đó là cái luật tuần hoàn, cái người ra đi thì cũng đã ra đi, chỉ mong rằng đó cho chúng ta ở lại đó, chúng ta làm được cái gì cho con cháu và quê hương. Dạ thì chúng em ở bên đây đó đúng ra đó là cũng cái đó là bổn phận của gọi là những người lèo lái cái cộng đồng chúng ta đó, là các anh là những cái nền văn hóa của chúng ta mà có tồn tại được là nhờ quý anh đã dùng trí não để mà tạo ra những cái quyển sách quý để để lại cho con cháu. Đó là cái bổn phận của chúng em, là cái gạch nối để mà bảo tồn cái văn hóa, lưu truyền lại cái những cái gì, tại vì thường thường văn hóa các anh viết ra đó là phần một số đó là vì sự thật, nói lên cái sự thật để mà cho đời sau, thì có các anh, có quý anh thì đời sau mới hiểu được cái giá trị của con người trong thời cộng sản như thế nào. Dạ thưa anh Phục.
Dạ vâng, để giới thiệu thêm là chị Đặng Thị Danh cũng là người đã học chung với nhà tôi là Vũ Thanh Thủy ở một cái trường trung học mà là Pháp mà ở tại Sài Gòn. Cái trường gì ấy, Regina Prasit phải không chị? Thì cũng là dạ vâng. Thì đó cũng là một cái dịp mà bạn bè cũ gặp nhau.
Tụi em bạn cũng ở trường Regina Prasit, dạ sẽ gặp lại với chị Thủy.
Anh Phục ơi, tôi xin góp chút ý kiến có được không?
Dạ vâng ạ, xin mời bác sĩ Trân Châu.
Tôi xin có ý kiến nhờ chị Danh, tại vì cuốn sách chúng ta sắp giới thiệu nó rất là cần thiết cho cái giới trẻ, để họ, mà nên nhất là những người sinh ra sau 75 chẳng hạn, họ không biết gì về những cái gì xảy ra trước 75 và cùng thời gian sau 75. Thành ra tôi mong tôi với tư cách cộng đồng làm sao huy động được một số người trẻ để tham dự cái buổi ra mắt sách hôm Chủ nhật tới, để họ hiểu được những cái gì đã xảy ra khi họ còn bé hoặc là khi họ chưa sinh ra đời. Về phía văn bút, chúng tôi cũng đang gặp một cái vấn đề về nhân sự, là những thành phần hội viên của chúng tôi gần một phần nữa là đã trên 65-70 tuổi. Anh đã cần có những hội viên trẻ để tiếp tục sinh hoạt. Thì chúng tôi đã đi đến một quyết định là những hội viên trẻ sau này chúng tôi không cần bắt buộc họ phải sáng tác viết lách bằng tiếng Việt.
Vâng ạ.
Lại nếu họ sáng tác được bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh cũng là một điều rất quý.
Dạ.
Tại vì cái đó là dễ đưa đến những cái dân gì xảy ra cho người Việt chúng ta, để người ngoài quốc họ tìm hiểu hơn về dân về đất nước, về đồng bào của chúng ta.
Dạ.
Thì cũng rất may trong hội chúng tôi có hội viên thì đã trên 80 tuổi, nhưng mà chúng tôi cũng bắt đầu có được một hai hội viên có được từ 25-26 tuổi,
người rất trẻ.
Điều đó là một điều rất mừng, và tôi cũng mong cộng đồng Montreal với chị Danh và anh Ngọc cố vận động làm sao Chủ nhật sắp tới sẽ có một số nhiều rất nhiều người trẻ, càng nhiều càng tốt, tham dự cái buổi sinh hoạt đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trân Châu. Vâng, cảm ơn chị Danh. Thưa anh Lê Duy Tấn ạ, Xin anh có nghe rõ không ạ? Thì
cái
ý kiến của anh Trăng Châu,
tôi rất đồng ý với lại bác sĩ Trăng Châu đó. Nhân dịp này đó, tôi cũng đề nghị với anh Phục cũng như là chị Danh và anh Trăng Châu là mình dám tìm một người dịch cái cuốn sách của anh chị ra tiếng Pháp và xuất bản tại Quebec. Tại vì tôi biết đó, phần lớn các em ở Quebec đó, là nói tiếng Pháp. Thành ra nếu mà có thêm, tôi biết là anh chị sẽ có cái bản tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà có bản tiếng Pháp thì rất là tốt để cho các em ở Quebec đọc. Như vậy họ hiểu rõ hơn về cái quá trình tị nạn của anh chị, cũng như là thời kỳ mà anh chị làm phóng viên chiến trường và sinh hoạt về sau này.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Lê Duy Cấn. Nhưng mà chúng tôi nghe nói rằng là chị Danh với lại nhà tôi là Vũ Tinh Thủy đó là đã từng học ở trường Pháp rồi ở bên Montreal thì có nói tiếng Pháp nhiều. Mà chúng tôi không biết tiếng Pháp, thành ra bây giờ sắp sửa sang Montreal nó hơi run đó anh Trang Châu ơi. Xin quý vị nói với chúng tôi đừng bằng tiếng Pháp, thì nếu không thì chúng tôi không hiểu mất. Nói đùa một chút.
Các bạn đi, anh Diệp Phục Yên Chí, bộ sinh hoạt này chúng ta sẽ hoàn toàn dùng tiếng Việt.
Dạ, vâng.
Nhưng mà tôi, ý tôi muốn nói là làm sao có những người trẻ họ nghe cái buổi gì tham dự cái buổi sinh hoạt sắp tới đó.
Dạ.
Thì họ hiểu được những cái gì đã xảy ra qua cuốn sách, qua lời giới thiệu.
Vâng ạ.
Thì họ sẽ hiểu. Thì mong có những người trẻ càng nhiều càng tốt để họ tìm hiểu về.
Dạ vâng, vâng ạ. Anh, thưa anh Trang Châu, chúng tôi nói đùa một tí cho nó vui. Thật sự ra cái mục đích của cuốn sách đó là nhắm vào giới trẻ, chứ không phải là những giới lớn tuổi. Chúng tôi nhớ là anh nhà văn Giao Chỉ ở San Jose, anh có viết bài phê bình, anh ấy bảo là cuốn sách của anh ra trễ tới vài chục năm rồi. Thành thử là nó cũng là trễ những cái câu chuyện về tuyển nhân, những câu chuyện về ở tù, câu chuyện về chiến tranh Việt Nam thì nó có rất là nhiều cuốn sách khác, nhiều tác giả khác đã viết rồi. Nhưng mà cuốn sách này chúng tôi nhắm vào giới trẻ nhiều hơn, hy vọng giới trẻ đọc để hiểu rằng là tại sao các thế hệ trên, thế hệ đàn anh, đàn cha, đàn ông, đàn bà đã phải bỏ nước ra đi và đem cho các con, các cháu sang bên này trưởng thành, thành công ở bên nước Mỹ này. Thành ra phải hiểu, giới trẻ phải hiểu tại sao là các cháu lại có mặt tại nước Mỹ, tại nước Canada, vân vân. Nhưng mà rất tiếc rằng là các cháu đó đa số lại không có rành tiếng Việt, không nói tiếng Việt thì đã đôi khi ngọng nghịu rồi, mà đọc tiếng Việt thì rất là kém. Vì thế cho nên cái cuốn sách này tới giờ này vẫn chưa đạt được cái mục tiêu là nhắm vào giới trẻ đọc. Thành từ chúng tôi cũng đương cố gắng chuyển dịch sang Anh ngữ, và có lẽ cuối năm nay sẽ có ấn bản là Anh ngữ sẽ ra mắt để mà các giới trẻ có thể đọc được và hiểu được. Cái điều đó là điều mà chúng tôi rất là ao ước, là giới trẻ hiểu được cái tình hình ở tại Việt Nam, cái tình hình ông bà bố mẹ tại sao phải ra đi, và nhất là các cháu đừng có quên cái ngọn cuộn Việt Nam và tham gia vào những cái sinh hoạt cộng đồng, tham gia vào sinh hoạt của Văn Bút. Vâng, bây giờ xin chúng tôi xin được trở lại với chị Danh ạ. Nếu mà chị có ý kiến gì thì xin chúng ta cùng đúc kết, bởi vì chắc cũng sắp hết giờ của cái chương trình này trong vòng 5-3 phút nữa. Xin mời chị Danh ạ.
Dạ thưa em, cảm ơn anh Dương Phục, cảm ơn anh Trang Châu. Anh đã nhắc nhở thì em cái thứ bảy này đó, trước cái ngày của ra mắt đó, thì ở bên đây đó cộng đồng có tổ chức một cái buổi gọi là đi bộ đồng hành với quê hương đồng bào ở trong nước đó anh.
Dạ.
Về vấn đề mà môi trường đó thì chúng em sẽ phổ biến, tại trong đó đó giới trẻ nó đông, giới trẻ ở đông, ra chúng em sẽ phổ biến đó trong ngày đó. Và với cái sự nhắc nhở của anh Trăng Châu, thành ra em mới nhớ tới một cái cô vừa mới làm xong cái phim mà Une Nuit Sans Lune về vấn đề thuyền nhân, thì ở ngay tại Montreal này. Thì em học, không biết là anh Ngọc đã có nhớ tới cô đó không, thì em sẽ liên lạc mời cô đó dự cái ngày thứ này ra mắt.
Vâng. Vâng, như vậy thì rất là quý hóa. Không biết là ban tổ chức, tức là chị Danh, anh Trang Châu có, chúng tôi đã từng thông báo với anh Khang là một trong những người trong ban tổ chức, là chúng tôi sẽ, và anh Lê Duy Cấn nữa, là chúng tôi sẽ chiếu một cái đoạn phim. Trong đó thì Vũ Thanh Thủy cũng là người đã tham gia chuyến đi vớt người Biển Đông trên cái tàu con Pháp, đã thu hình được những cái cảnh cứu trên tàu, mà đã được chương trình 2020, một chương trình rất là nổi tiếng của đài ABC bên Mỹ này, đi theo quay phim, thì nghe chúng tôi sẽ chiếu lại cái trích đoạn đó và đồng thời những cái trích đoạn mà cá nhân chúng tôi cũng đã từng đi vớt người vượt biển trên con tàu Cap Panama 2, cũng cùng thời điểm với anh Trang Châu cũng đi vớt người vượt biển đó, thì chúng tôi sẽ chiếu lại trong cái buổi ra mắt sách đó, cũng như là cái đoạn phim mà chúng tôi đi phỏng vấn các đồng bào ở trên bên trại đảo Palawan ở bên Philippines đó. Thì đó cũng là một trong những cái dịp để mà giới thiệu những cái người tham gia cái buổi ra mắt sách được biết là những cái sinh hoạt của những người đã khốn khổ trên con đường vượt biển như thế nào và tới trại tị nạn sống khổ như thế nào mà trước khi qua được đến đất Mỹ hoặc là đất Canada. Và đặc biệt Canada là một cái nơi mà theo như anh Lê Duy Cấn của Liên hội Người Việt ấy, đã vận động là đã đón nhận được những cái thuyền nhân cuối cùng từ Phê Luật Tân, từ bên Thái Lan đi sang định cư ở bên Canada. Vâng, bây giờ xin mời anh Trang Châu có đôi lời chúng ta sắp sửa phải rời làn sóng ạ. Thưa anh Trang Châu ạ.
Vâng, cảm ơn anh Dương Phục. Thì không có gì khác hơn là chúng tôi mong cái buổi ra mắt sắp tới về tác phẩm của anh chị sẽ được đồng bào tại Montreal và nhất là giới trẻ rất sẽ nồng nhiệt đón tiếp cái buổi ra mắt sách đó. Và cũng hy vọng mời anh chị qua đây để thăm viếng Montreal và chúng tôi sẽ tiếp đón.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trang Châu rất là nhiều. Thưa anh Lê Duy Cấn còn trên đường dây không ạ?
Dạ vâng, tôi còn đây. Hồi đấy thì chị Danh nhắc tới cô bé, cô này tên là Nguyễn Thị Bé. Cô này thì tôi cũng có biết từ lâu rồi, là một người trẻ và rất là nhiệt thành. Cô hiện giờ làm phụ tá cho cái ông tổng giám đốc của một cái nhà băng lớn, một trong năm nhà băng lớn nhất Canada, National Bank. Thì tôi sẽ, tại vì tôi cũng liên lạc thường xuyên với cô bé, thì tôi cũng sẽ nhắc chở cô ấy đi để gặp anh chị, cũng như nghe anh chị nói về thứ về chủ nhật này.
Dạ.
Dạ thì tôi sẽ đưa anh chị Phục tới Montreal vào chiều chủ nhật, và sẽ gặp anh Trang Châu và chị Danh, anh Ngọc, anh Khang và tất cả các quý vị ở trên đó.
Dạ.
Chiều hôm đó.
Dạ vâng, vâng, rất là cảm ơn anh Lê Duy Cấn, anh Trang Châu và chị Đặng Thị Danh đã giúp đỡ cho cái chuyến đi của chúng tôi sắp tới ở bên Canada để ra mắt cuốn sách. Sau khi ở Montreal thì cái tuần kế tiếp thì cũng được qua anh Lê Duy Cấn là cộng đồng người Việt ở tại Vancouver sẽ có một cái buổi khác mà chúng tôi cũng sẽ tới Vancouver vào tuần kế tiếp để ra mắt sách ở đó, và rồi sẽ cũng đi Toronto là một cái nơi rất là đông người Việt do tổ chức Voice của anh Trịnh Hội cũng như là anh Nam Lộc sẽ tổ chức một cái buổi ra mắt sách khác vào đầu tháng 9 ở tại Toronto. Chúng tôi rất là chân thành cảm ơn tất cả các ban tổ chức ở khắp nơi, đặc biệt ở xứ Canada, rất là xa lạ với thính giả người Việt ở bên Mỹ, cũng như là chính chúng tôi không quen thuộc lắm với xứ Canada đã có những cái buổi tổ chức và đã có những cái tình cảm nồng nhiệt đối với cá nhân chúng tôi cũng như là đối với cuốn sách của chúng tôi sắp sửa được ra mắt ở bên đó trong nhiều thành phố khác nhau. Một lần nữa xin chào chị Đặng Thị Danh, bác sĩ Trang Châu và tiến sĩ Lê Duy Cấn đã dành thời giờ cho cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị được một ngày bình an tại bên xứ Canada. Xin kính chào.
Dạ, xin kính chào anh.
Xin chào anh, kính chào anh chị Danh và anh Trang Châu.
Vâng, xin chào.
Dạ, xin chào.